Sếp Acapon tập thứ 48, chương 38. 7:15 tối, bốn chiếc limousine bóng loáng chở sếp Acapon và 16 thằng cận vệ ào tới một lần trước cửa khách sạn Le Sherman. Tiếng xe thắng kít kít nghe rất oai phong lẫm liệt. Sếp Acapon ngồi chiếc thứ hai với thằng đệ nhất đau thủ phủ của mình. Như thường lệ, xe chưa kịp ngừng hẳn là đám cận vệ đã nhào xuống đường, chia nhau khắp nơi canh gác. Có thầy cảnh sát đang đứng sớ sớ trước cửa khách sạn bị một thằng cô hồn nhào tới, hất hàm. Ê, chú kia, cảnh sát thiệt hay giả đó? Thầy cảnh sát nãy giờ đã nhìn thấy đoàn xe của El Capon đi tới từ đằng xa. Bốn chiếc limousine đi một lần với cận vệ ngồi đầy ấp mỗi xe thì nước Mỹ này chỉ có hoặc là Tổng thống Hoover hoặc là El Capon. Thầy cũng chẳng thấy tổn thương tự ái khi đương không bị một thằng công dân đi hỏi với cảnh sát ngược đời như vậy. Thầy hiểu tại sao chúng nó làm như vậy. Chẳng qua là mấy thằng này đã giả dạng cảnh sát để quật nhau nhiều quá rồi, nên gặp bất cứ thầy đội cảnh sát nào chúng nó cũng nghi được hết. Nhưng thầy đội cảnh sát cũng hơi ngạc nhiên khi bị hỏi Chicago đang sống yên bình, tại sao có cái màn hạch sách kỹ càng như thế này? Bình thường chúng đâu có kỹ như vậy, sắp có đánh lớn rồi chăng? Ê, tao là cảnh sát thiệt. À, thiệt hả? Vậy cảm phiền cho coi thẻ hành sự coi, đừng có lảng quảng là có chuyện. Thầy cảnh sát nhìn 4-5 thằng hộ pháp vây quanh lấy mình kính như một cái hàng rào thịt, che khuất chiếc xe có chở Capone đang rề rề tốp lại. Thầy móc cái thẻ hành sự, vừa thầm phục sự làm việc thiện nghệ và chính xác của chúng nó. Thầy là cảnh sát lâu đời nên biết ngay cả những nhân viên tốt nghiệp trường bảo vệ yếu nhân của bộ tư pháp ngon tới cỡ nào là hết. Đồ mẹ, ai mà ở không diện đồ cảnh sát để đứng khơi khơi ở đây làm gì? Tao nói cảnh sát thiệt là thiệt mà. Một thằng cầm cái thẻ cẩn thận ngắm thầy cảnh sát một lúc rồi trả lại, miệng cười cười, điệu bộ y hệt như một thầy cảnh sát thiệt. Cảm ơn thầy thông cảm, tụi tôi cũng chỉ làm bổn phận như thầy. Thầy cảnh sát cất cái thẻ vào túi, thầy cảm thấy một tờ giấy bạc gấp đôi nhét vào tay mình. Sếp tôi hôm nay có chuyện phải tới đây, thầy canh gác đây có thấy gì lạ không? Thầy đổi liếc nhìn tờ giấy 20 đô, giọng trả lời có vẻ hơi yếu. Ê, thì chưa tới giờ cũng mới đứng tà tà dưới này, ai biết được chuyện chung quanh. Một tờ giấy bạc thứ hai bung ra liền cấp kỳ, lần này tờ giấy trăm. Thôi mà thầy, làm khó anh em làm chi, ở đây có gì lạ không? Thế mới tốt chứ, mua tin của cảnh sát, có ai lại mua 20 đô bao giờ? Thầy cười. Ha ha ha, tụi bay kỳ quá. Tao biết người của tụi bay gầy á. Vào làm an ninh ở đây từ tối hôm qua, mà tại sao còn phải hỏi thêm tao làm gì? Bộ không tin tưởng mấy thằng an ninh à? Không có tiếng cười đáp lễ, cũng chẳng có tiếng trả lời. Nói cho tụi bay biết chơi vậy thôi, tao làm cảnh sát mà không biết mấy cái trò này thì ai mà biết. Để trả lời câu hỏi của tụi mày, tao bảo đảm yên. Tao nắm rõ tình hình, không có thằng nào lạ mặt hay khả nghi hết. Nếu không tin cứ kiểm soát lại với mấy thằng an ninh của tụi bay thì biết. Tộc, kể từ giờ phút này, tụi tôi chịu trách nhiệm khu này. Thầy cảnh sát hiểu chúng nó, muốn thầy cút cha nó đi. Tốt lắm chứ, đâu có gì phiền muộn, tao sẵn sàng giao khoán khu này cho mấy chú. Muốn làm gì thì làm, có bắn nhau chích thêm một vài thằng thì nước Mỹ sạch thêm một chút. Chuyện này quá xa, lại là tốt, đâu có gì trở ngại. Trời đã về chiều, còn gì sung sướng hơn là kiếm một quán rượu nào đó chung vào ngồi lai rai cho tới giờ hết ca làm việc. Thầy cảnh sát vừa quay gót thì cái hàng rào thịt giáng ra liền, bao kính lấy chiếc xe của sếp El Capon. Đến giờ phút đó, phụ tá Frenity mới nhảy xuống mở cửa xe cho Capon bước xuống. Theo luật giang hồ, người nhỏ đi phó hội với người lớn là tối kỵ đem theo cận vệ. Chiều nay đi trình diện ngài chủ tịch Unione Sicilian, toàn quốc David Yale lại đến từ một thành phố xa xôi là Nữ Ước. Không phải là Capone không biết các luật sơ đẳng này, sếp đem theo tới 16 thằng cận vệ là có một mục đích khác. Sếp muốn biểu lộ lực lượng địa phương để dằn mặt ngài chủ tịch Unione Sicilian. Bốn cái xác chết của đàn em cùng gần triệu đô la tiền rượu không cánh mà bay chẳng phải là chuyện mà người ta có thể quên được dễ dàng, đặc biệt với những người có trí nhớ tốt và nắm một lực lượng hùng hậu dưới tay như El Capone. Đứng từ trên lầu 3 của đại khách sạn Sherman nhìn xuống mặt đường, thấy một dãy bốn chiếc limousine láng cống và đám cận vệ hùng hổ của Capone. ngài chủ tịch David Yale hình như cũng đọc được tư tưởng của thằng ăn cướp này. Tiên sư nó, đất này là đất của nó, ai cũng biết nó giàu và có thế lực bậc nhất Chicago, cần gì lại biểu dương lực lượng một cách ấu trĩ như vậy? Rồi tự nhiên ngài Yale thấy nhói trong tim. Mình lẫy lừng trong giang hồ mấy chục năm nay làm chủ tịch Sicilian toàn quốc với gần 100.000 đoàn viên ở khắp nơi mà không có được một đám cận vệ và xe cổ ngon lành như thằng nhóc này. Không phải ai có tiền cũng biết tiêu xài như Al Capone và David Yale, chợt thấy mình thua sút nó. Tiền bạc chưa chắc ai đã nhiều hơn ai, nhưng sống vương giả và ăn chơi thì nó hơn mình là cái chắc. Nhưng ai cho nó cái quyền thị uy với một người đầy dẫy quyền lực như mình kìa? Mình là tối cao mà. Bộ bọn con nít Ý ở Mỹ này hết còn biết tôn ti trật tự rồi sao? Tráng ngài chủ tịch hơi nhăn lại một chút. Đứng bên tay phải cùng nhìn xuống đường một lần với ngài chủ tịch là trùm Luciano. Luciano, ngôi sao lẫy lừng của giới giang hồ nữ ước, trẻ tuổi thôi cỡ Capone và nổi tiếng là khôn lanh quỷ quyệt chẳng thua Al Capone. Nó từ lâu đã là một trong những ông trùm mạnh nhất nữ ước. Cuộc chiến tranh tương tàn của ngũ đại gia đình nữ ước đầu thập niên 20 đã thay đổi toàn bộ mặt của mafia Hoa Kỳ. Trước hết nó đẻ ra được nhiều thằng quái quỷ như Capone, Luciano, Frenetti, vân vân, nhảy ra từ trong bóng tối. Sau đó cái từ ngũ đại gia đình nữ ước chỉ còn là một đám mây của dĩ vãng. Bọn trẻ cỡ Capone, Luciano sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, uống sữa Mỹ nhiều quá nên máu Ý trong người chúng nó bị lạc đi thấy rõ. Cách làm ăn của chúng nó khác hẳn cha ông, mọi truyền thống quay hùng cũ của một mafioso. Ở bên nhà hầu như chúng chẳng giữ được chút nào. Bây giờ chúng chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Tình anh em, những giá trị tinh thần của một người sống ngoài dòng pháp luật để bảo vệ nhân dân đã trở thành một thứ không có cần thiết. Giữa Capone và Luciano, dưới mắt dân giang hồ thời ấy, Luciano tương đối còn giữ được truyền thống quê nhà nhiều hơn một chút vì gần gũi ngài David Yale. Còn Capone thì từ lâu đã trở thành một con ngựa rừng không ai kiềm chế nổi. Luciano biết chuyện này và Capone cũng biết chuyện này, chỉ có mình ngài David Yale không có biết. Đây phải chăng là một nhược điểm của tuổi già? Ở nữ ước, Luciano là một đồng minh quan trọng của David Yale. Hai người hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả. Luciano mượn danh David Yale để khống chế giang hồ. Ngược lại, ngài chủ tịch cũng dùng nó để tạo vây cánh riêng cho mình. David Yale luôn luôn coi Luciano như một đứa con tinh thần mà ngài rất quý mến. Luciano cũng hết lòng với Yale vì nhớ ơn ngài đã dẫn dắt nâng đỡ nó trong những ngày còn hằn vì áo vải. Tình nghĩa mặn nồng như vậy nên David Yale ít khi đi đâu xa mà không mang theo thằng này. Bên tay trái của ngài là thằng Capri. Dân giang hồ gọi nó là Capri khổng lồ vì người ngõm to con như con đười ươi và cái mặt sần sùi đầy những mụn. Đóng chức đệ nhất đao thủ phủ của David Yale cứ từ gần 10 năm qua. Chính nó đã làm thịt hai thằng cận vệ của sếp Al Capone chứ ai. Ngày hôm đó khi ngài chủ tịch nói chuyện với Capone xong, vừa gác điện thoại lên giá là ngài kêu thằng Capri tới, nói nhỏ vào tai:
có chuyện rồi, thằng chó điện Capone gửi hai sứ giả của nó lên đó trên này để điều tra cái vụ mất rượu. Mày intercept với chúng nó cho tao, làm cho đẹp, cho sớm, cho bí mật.
Capri nhíu mày, ngài chủ tịch tiếp luôn: lát nữa sẽ có một cú điện thoại gọi về đây để thông báo giờ đến của chúng nó. Capri chẳng nói chẳng rằng lầm lỗi bước đi. Cái thân hình nặng gần 300 cân nhúng tới đâu là rung rinh nền nhà tới đó. Đối với ai, Capone có thể là một hung thần, nhưng với Capri thì nó chẳng coi ra gì cả. Thật ra Capri thường trách sao trời cao lại đãi cho một người quá trọng mà lại hạ một người xuống quá sâu. Cái lò Bruce Lee nữ ước là nơi đã đào tạo ra nhiều tay giang hồ ngoại hạng, trong đó có những người như Capone, Luciano, Dillinger, Frenetti, v.v. Và lâu đời hơn hết, già dặn hơn hết, ra đời từ khi mấy thằng nhóc kia chưa biết gì là Capri khổng lồ. Nghe tin Capone xưng hùng xưng bá ở Chicago, Capri mới hiểu được thấm thía hai chữ số mạng mà người ta thường nói. So sánh mọi chuyện từ mưu trí cho đến tài quyết đoán, hai đứa có thể nói ngang ngửa với nhau. Vậy mà, một thằng thì trở thành ông trùm khét tiếng thế giới, một thằng chỉ ôm súng đi làm cận vệ cho người ta. Dù văn danh đệ nhất đao thủ phủ cũng vẫn chỉ là một thứ cận vệ cho người sai bảo.
Nghĩ là nghĩ như vậy cho vui thôi, Capri nhún vai, biết mình đã quá già để có thể thay đổi cuộc đời. Bây giờ nó đang có một chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết, tìm cách bấn hai thằng đao thủ phủ của Carbon, ngài chủ tịch. Nói có nói rồi, phải bấn cho đẹp, bấn liền cấp kỳ, bấn không để lại một dấu vết gì.
Capri lầm lì đi ra xe, bảo thằng cận vệ phóng tới một nhà hàng quen thuộc. Ngồi trong xe, điếu thuốc trên tay, cái sọ khỉ sần sùi to lớn lại xoay chuyển chung quanh công tác được giao phó. Biết thằng Carbon quá rõ nên nó không thể không đề phòng. Nó biết Carbon làm ăn thận trọng, luôn luôn chọn người kỹ càng khi giao công tác. Capri nhíu mày tư lự, hai thằng sứ giả được gửi đến lên nô ước để thật ra không phải là thứ thường. Nếu yếu bóng vía hay thiếu khả năng, chúng nó đã không dám liều mình, mà đã lên tất chúng nó đã có chuẩn bị. Đánh những bước chân nặng trịch vào phòng trong nhà hàng, Capri tiếp tục suy nghĩ. Đối với bọn các ké, nó chỉ cần thủ trong áo chọn một cây côn 45 rồi bình thản ngồi chờ ở nhà ga. Khi mục tiêu xuống xe, chỉ cần tới gần chúng nó, dí cây côn vào bụng chúng qua lớp áo choàng thì bảo đi đâu lại chẳng được. Nhưng gặp hai thằng thiện nghệ như đàn em của Carbon thì chuyện này dẹp đi. Không chừng có nổ súng tùm lum ở Grand Central thì tất cả mọi phe đều kẹt cứng. Ai cũng hiểu đó là vùng phi quân sự của mọi người. Thằng Bồi bưng dĩa mì ống lên, Capri trải khăn lên đùi làm dấu thánh giá. Nó lầm lì cuộn từng đống mì vào nĩa rồi đút vào miệng nuốt chửng, khỏi có cần nhai. Trong đầu Capri bỗng lóe lên một ý tưởng. Hey, tại sao mình không cho người ôm Tiểu Liên ngồi chờ chúng nó tại nhà ga Philadelphia? Capri có hai thằng đàn em bắn Tiểu Liên trăm phát như một. Hai thằng sứ giả của El Capon chắc không thể ngờ được hơn nữa. Philadelphia là đất tự do, muốn làm gì chả ai để ý. Suy nghĩ tới đó, khuôn mặt Capri thấy tươi lên được một chút. Tươi nhưng không tươi hẳn hoàn toàn, hình như còn có điều gì bất ổn. Capri nhíu mày, thôi đúng rồi, điều bất ổn là tàu tốc hành, là tàu suốt, đâu có ghé Philadelphia mà chờ. Khuôn mặt Capri lại trở nên xám xịt, đăm chiêu như cũ. Hết nửa dĩa mì, Capri thò tay chụp ly rượu vang nóc cạn, rượu chảy ra cả hai bên mép. Thằng Bồi đứng bên cạnh lễ mễ rót đầy ly. Capri nhìn rượu vang màu đỏ từ từ dâng lên cao trong ly mà bỗng nghĩ ra một chuyện. Nó cười gằn lên một tiếng, khuôn mặt sần sùi bây giờ mới thật tươi, tươi rối thiệt tình như con nít được nhận quà. Công tác của ngài chủ tịch giao coi như đã giải quyết xong. Chẳng còn thiết ăn uống gì nữa, Capri bỏ khăn bàn lên đĩa mì ống, đẩy sang bên cạnh rồi đứng lên chạy ra quầy điện thoại. Hai phút sau, nó bắt liên lạc được với thằng sếp ga Philadelphia, cũng là dân Union Sicilian.
Chừng vài phút, chừng vài tiếng đồng hồ nữa tao sẽ ghé mày nói chuyện chút. Chuẩn bị cho tao một cái thời khắc biểu của những chuyến tàu tốc hành sáng ngày mai.
Cú điện thoại thứ hai Capri gọi về cho ngài chủ tịch Yale.
Tôi phải đi Philadelphia liền bây giờ. Từ đó tôi sẽ gọi về cho ông để lấy chi tiết chuyến tàu. À, good, dọt đi.
Trở về nhà, Capri thay một bộ đồ đen. Nó kiếm mãi mới ra một bộ vì bộ đồ này phải thật sạch, không được cũ quá hay mới quá, nay nịch gọn ghẽ xong. Hai thầy trò Capri phóng xe như điên suốt đêm xuống ga Philadelphia. Trời tối hụ, Capri ngồi trong xe, che tay bật đèn pin chiếu vào tấm bản đồ vùng ngoại ô của Philadelphia, học thuộc lòng từng khúc đường vắng có xe lửa chạy qua. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, khi ánh đèn pin bắt đầu mờ đi thì trong đầu Capri cũng nắm rõ đường đi nước bước của những cánh đồng bát ngát mà xe lửa sẽ chạy qua. Thầy trò chúng nó tới nhà ga vừa kịp lúc cú điện thoại của ngài chủ tịch Gieo gọi tới với mấy chi tiết của chuyến tàu tốc hành. Tên chủ ga cùng hai thầy trò Capri ngồi nghiền ngẫm tấm bản đồ một lúc, cuối cùng Capri chỉ vào một khúc đồng vắng.
Chỗ này bằng phẳng, có thể phục kích được. Chuyến xe đó chạy qua đây khoảng mấy giờ? 3 giờ sáng, có thể trễ hơn á, 5 phút chứ không có nhiều hơn. Tàu tốc hành luôn luôn chạy đúng giờ.
Từ đây lái xe ra tới đó như thế nào?
Dễ ợt, ông cứ đi như vậy.
Capri vén tay nhìn đồng hồ, bảo thằng đàn em,
Bây giờ tới đó còn 3 tiếng, mình lái xe ra đó, giật trước vài lần cho quen tai. Tới mục tiêu, trời đen như mực, tứ bề vắng lặng, không một bóng người. Chiếc xe hơi chở hai thầy trò tắt đèn đậu kín dưới một lùm cây, gió đồng vắng thổi rít lên từng cơn, nghe đến rợn người. Capri nói nhỏ với thằng tài xế. Mình sẽ chờ chúng nó tại đây. Khi nghe tiếng tàu hỏa tới, mày nổ máy giọt ra chạy song song dưới đường dày, giữ tốc độ 30 mai một thôi ha. Nhớ không, được mở đèn, trong vòng 5 phút chiếc tàu hỏa sẽ bắt kịp mình. Lúc đó, mày mới thêm ga và rà sát vào, tàu sẽ phóng lên. Bây giờ, giật trước thử một lần coi sao. Thực tập hai lần, mọi chuyện tốt đẹp, Capri bảo đàn em. Vậy đủ rồi, mình quẹo vô đó ngồi chờ chúng nó. Nhớ kỹ, sau khi tao phóng lên tàu hỏa rồi, thì mày quẹo ra, chạy ngược về nấu ướt liền. Phải chạy cho mau, về nhà tao, đằng sau nhà có mấy cái búa bữa củi. Mày lựa cho tao cái bự nhất, đem bỏ ra xe, rồi dọt tới Grand Station để đón tao. Sáng nay, tao sẽ cho mày nhìn thấy một cảnh mà mày sẽ không thể nào quên được trên cõi đời này. Capri cười hình hệt. Ha ha ha, mày à, có yếu bóng vía không? Lần trước, có thằng đàn em của tao nhìn thấy cảnh này, cả tháng sau đó, nó vẫn không có dám ăn thịt bò bít tết. Hãy nhìn thấy thịt là nó ói ra từng cơn. 3 giờ sáng, tiếng hú của con tàu tốc hành nghe văng vẳng từ đằng xa. 3 giờ 15 phút, Capri đã có mặt trên toa thượng hạng của chiến tàu tốc hành. Ăn mặc bảnh bao như Capri thì khỏi sợ bị xét giấy bất tử. Nhìn trước nhìn sau không có ai, Capri chui tuột vào một cầu tiêu, khóa trái cửa lại. Xong rồi, nó lẹ làng móc bung ra một gói đồ nhỏ gồm một miếng mica trắng dày cỡ 1 inch và chừng 5 inch, một cặp kiến trắng và một cuốn sách bìa nâu có đề hai chữ kinh thánh to tổ bố. Mang tất cả những thứ đó vào xong, đang nhìn vào gương để ngắm thử lần cuối cùng coi có giống một ông cố đạo hay không. Một giọng nói bỗng cất lên từ phía trong làm Capri nghe muốn té xỉu xuống sàn tàu. Đi tàu quả đã không mua vé, rồi còn giả dạng làm kẻ tu hành nữa, âm mưu gì đây? Ha ha ha. Capri tái mặt, nó không ngờ trong cầu tiêu còn có một người mà lúc nãy bước vào đã quên không kiểm soát kỹ. Giữa tiếng cười ngạo mạn đó, có nước chảy của nhà cầu. Capri quay lui và nhìn thấy thằng phá đám vừa bước ra khỏi, vừa cài nút quần. Nó khoảng 20 tuổi, mặt ngoài mà hiền lành, tướng hơi mập mạp. Capri biểu diễn một nụ cười chiến thuật. Ha ha, sao ông biết tôi đi tàu quả không có mua vé? Thằng nọ cười cười. Ngồi trong cầu tiêu buồn quá không có gì làm, tôi vô tình nhìn ra ngoài và thấy ông leo lên chiếc tàu hỏa từ chiếc xe hơi mà. Tài thiệt đó, ông to lớn vậy mà nhảy một cái bám cứng vào hông xe. Gặp tôi thì chịu đi. Capri khựng nhẹ người lên một cái. Ôi cuộc đời sao thường có những may biến thành rủi và rủi biến thành may. Nếu nó không vào đây và thằng chó này không lên tiếng thì không biết chắc tối nay cục diện sẽ ra sao. Thằng pha đám tới gần bên Capri, nói excuse me tỉnh bơ, rồi rền răng mở robinet rửa tay. Nó chẳng có vẻ gì sợ hãi hay đề phòng vì cứ mình vừa bắt quả tang một tay đi lậu xe lửa. Thời buổi kinh tế khủng hoảng, chuyện này là quá thường. Capri chợt thấy thương cho một thằng trẻ tuổi hiền lành như vậy mà phải chết oan. Đau lòng lắm khi phải xuống tay với một thằng trẻ tuổi vô tội như thế này. Thằng nhãi đã rửa xong hai bàn tay, xoay người chùi tay vào cái khăn treo bên cạnh. Nói thiệt với ông nghe, một chiếc vé xe có đáng bao nhiêu tiền mà phải liều mình như vậy? Nhớ ông hụt chân á. Tiếng nói tới đó bỗng ngưng bặt vì hai bàn tay hộ pháp của Capri đã từ đằng sau bay tới ôm cứng lấy cái cổ thịt siết mạnh vào. Tay của Capri mà đã siết thì có trời mà xuống gỡ. Thằng nhỏ mới đầu vẫy vùng chút ít, chân đạp lõng xõa nhưng từ từ yếu đi và cuối cùng thì sủi luôn, người mềm nhũn ra. Một mùi hôi thối nồng nặc bỗng dưng như xông lên chạy vào tới óc Capri, làm nó muốn nôn quẻ. Capri cào nhào. Đồ mẹ, cước đáy đâu mà nhiều vậy, mới ỉa đáy xong mà vẫn còn phun ra có giò cho được. Miệng thì cào nhào, nhưng hai bàn tay nó vẫn siết chặt cổ, nhất định không chịu buông tay cho đến khi nào biết chắc thằng nhỏ chết queo. Chịu không nổi cái mùi này trong toa cầu tiêu chật hẹp, Capri kéo lui cái xác nó về phía cửa sổ, hai tay vẫn kèm chặt nó, cước đáy kéo theo một đường dài trên sàn nhà. Nó nhổ một bãi nước miếng. Đồ mẹ, hôm nay là ngày chó gì mà xui thế này, lại phải mất tôi cả nửa tiếng đồng hồ để dọn dẹp. chờ thêm chút nữa cho chắc ăn rồi Capri mới mở tung cánh cửa sổ nhỏ. Gió đêm ùa vào mắt rưỡi, nó lẹ làng thò tay xuống đất. Mọi mấy cái túi quần lấy hết giấy tờ thằng này vứt ra ngoài trước rồi thảy cái xác ra sau. Một cái xác không có giấy tờ sẽ mất trong một thời gian rất lâu để điều tra. Quẳng được cái xác xuống dưới, Capri thấy thoải mái một chút, nó lại gỡ hết đồ nghề mục sư để trên nắp cầu tiêu rồi xắn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp. Với mớ giấy khăn và lau tay, tên sát nhân bắt đầu chùi từ trong ra, lẻ làng và điệu nghệ như một con sen chuyên nghiệp. Gần nửa tiếng sau, trời sắp sáng, công việc mới xong, Capri rửa tay, lại mang kiếng và áo mão nhà tu vào. Lần này, nó cũng nhìn lại tấm gương một lần chót, sắp sửa bước ra thì bỗng có tiếng gõ cửa. Capri nắm hai tay và đánh nhẹ vào nhau, chợt nghĩ rằng Thiên Chúa chẳng muốn mình mặc chiếc áo thầy tu chăng. Capri chửi thề lên một tiếng nhỏ và chợt nhớ ra là mình đã ở trong này quá lâu, có gần tiếng đồng hồ rồi. Nó nín thở, tiếng gõ cửa ngưng lại một chút rồi tiếp tục. Lần này thì dồn dập và có kèm theo giọng nói đầy vẻ lo âu có một người đàn bà.
Robert, trong đó... Có chồng đó không con? Sao đi cậu gì mà lâu quá vậy con trai?
Nắm vặn mạnh cánh cửa rung rinh nhúc nhích như người ở ngoài đang cố vặn, Capri lắc đầu. Ngày hôm nay sao xui thật? Chẳng lẽ lại có thêm một mảng nữa về trời? Tiếng gõ cửa tiếp tục, lần này là gấp rút hơn. Capri đứng nép sát vào tường, lẹ lùng mở cuốn thánh kinh, móc cây Smith Wesson giấu trong đó rồi lắp ống hẳm thanh vào. Mỉm môi mà chờ đợi, mồ hôi lá chả trên cái trán khỉ đột sần sùi. Nó lẩm bẩm, hey, đành như vậy thôi chứ biết sao, đâu có ai á muốn giết bà ta làm gì.
Hey, Robert, con làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Con có bệnh hoạn gì không? Nếu con nghe mẹ thì con lên tiếng đi.
Cái nắm cửa lại vặn, tiếng đập cửa lại dồn dập hơn. Capri lắc đầu chờ đợi. Bỗng có thêm tiếng bước chân người đi tới bên hành lang. Thấy này là không được rồi. Capri nhìn ra cửa sổ cầu tiêu suy tính. Coi, nếu thế mình chui ra bây giờ thì sao nhỉ?
Đâu có sao đâu.
Cứ xử đã như thế này thì đành chui ra để thoát thân vậy. Chuyện hai thằng sứ giả của Carbon để từ từ rồi tính cũng được. Nhưng nhìn kỹ cái cánh cửa sổ lâu lâu hơn một chút, Capri bỗng muốn đập đầu vào tường. Ai cũng có thể chui qua khung cửa nhỏ đó được hết, nhưng Capri khổng lồ này thì chịu. Suốt đời Capri đã nhiều lần thấy mình thua suốt thiên hạ vì cái xác quá lớn, nhưng lần này mới thấy thấm thía.
Sếp A Capone, phần thứ 48 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 49.